Nên mình không được đi trên đường xưa. Bởi vì giờ phải đi con đường này, sống với người xưa mà đi con đường này, tức là con đường không còn vô minh nữa. Chứ người xưa thì đã sẵn, nhưng vì vô minh nó che. Cho nên có người xưa mà đi con đường bị vô minh. Bây giờ mình thấy được người xưa rồi thì phải dẹp vô minh, hay là phải đừng bị vô minh che phủ nữa, thì đó là không có đi đường xưa. Đó. Thì nếu có tâm vui mừng thành đế trước, nếu mà còn có cái tâm niệm vui thích á, thì đó là đế trước. Nếu thoát được giảm tập là sao? Nếu người nào mà rời được tất cả cái tâm suy tính nghĩ bàn phân biệt rồi thì sao? Đến đó thì cổ đức nói rằng chỉ e chẳng được luân hồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là tới đó thì lo rằng không được luân hồi, chứ không còn nghĩ gì nữa hết. Chẳng mượn, mượn. À, thì như vậy, chẳng mượn đó là không được, không gá vào thai, nhưng mà phải mượn vào thai. Vì vậy mà nói chỉ e chẳng được luân hồi. Trong mình đây thì chỉ e không được giải thoát. Mình mơ ước được giải thoát, cho nên nghe nói tới luân hồi mình sợ người chết. Chỉ e không được giải thoát, còn các ngài chỉ e chẳng được luân hồi nếu mà không còn tâm giám cảnh. Các ông nói phải làm sao? Như người hiện nay nói có chỗ tịnh khiết thích hướng về việc ấy, đây là bệnh thật khó trị. Cái việc thô trọng ở thế gian lại là nhẹ, bệnh tịnh khiết thật là nặng. Như pháp vị Phật, pháp vị Tổ trọn là đế trước. Tiên sư nói tâm nghĩ là phạm giới, nếu được pháp vị là phá trai. Mình á, nghe là tu hành, mình mong được cái pháp vị, được cái chỗ thanh tịnh. Mà nếu mình càng mê sai trong cái chỗ pháp vị, chỗ thanh tịnh á, thì đó là cái bệnh khó cứu. Tôi thí dụ về với chú Thế. Thí dụ như có một người họ ứng dụng mà tu theo ngoại đạo, mà họ tu được thành thông, họ biết quá khứ vị lai. Bây giờ đây mình biết họ tu như vậy là lạc vào ngoại đạo, không được giải thoát. Mình đem cái lời chân chánh của Phật, mình khuyên họ, dạy họ, để họ bỏ cái lối đi theo ngoại đạo đó. Nhưng họ có chịu nghe mình không? Chịu không? Nếu mình có nói, ông có thần thông chưa, ông giải tu. Thấy không? Tôi biết thân ông này, tôi biết này biết kia rồi, thì phải chấp vào cái thần thông thì mình bó tay. Không làm sao mà chuyển được hết. Chỉ có những người chưa biết gì hết á, mình có thể dạy họ, chuyển họ đi theo con đường giác được. Nếu mà người đã có cái gì cho là được rồi đó, thì không chuyển được. Bởi vậy cho nên tu mà chấp vào cái thanh tịnh, cho thanh tịnh là cứu kính, thì cứ kẹt, cứ chìm, gọi là chìm ở đất vô sanh. Vì vậy mà đó là gọi cái bệnh tịnh khiết. Hãy bảo thế nào là được vị? Chỉ là pháp vị Phật, pháp vị Tổ, vừa có tâm vui mừng là phạm giới. Nhưng hiện nay nó phá trai phá giới là khi làm phép ba phen yết ma ấy sớm đã phá rồi. Nếu là bệnh tham sân si thô trọng, tuy khó dứt mà lại nhẹ. Còn bệnh vô vi vô sự, tịnh khiết lại nặng, không có gì thêm được. Thì mấy chú thấy ở đây nói rằng ba phen, nói rằng phá trai phạm giới là sau ba phen yết ma, phải không? Đó là ý nói gì? Nói chúng ta thọ giới sa di và thọ giới tỳ kheo là do tăng chúng làm phép yết ma ba lần à, rồi truyền giới cho mình. Mà truyền rồi nếu mình làm sai không đúng thì gọi là phá giới, phải không? Còn ở đây ngài nói vừa ba lần nói yết ma đó là phạm giới rồi. Tức là đã khởi tâm. Bởi vậy cho nên nói khởi tâm đó là phạm giới đó. Tâm nghĩ là phạm giới. Nghĩ làm phép yết ma đó là đã phạm giới rồi. Còn nói là tham sân si thô trọng mà còn nhẹ hơn là cái bệnh vô vi vô sự. Vô vi là hồi nãy nói không thân, vô sự là không việc. Không thân không việc thì lạc thủy chung đó, nhớ không? Cái đó là cái bệnh nặng đó. Tổ sư ra đời cũng chỉ vì cái ấy, chẳng riêng vì các ông. hiện nay làm kẻ rảnh rang qua ngày, làm con tròn con trâu, tu hành lại thích, chẳng phải có thiền có đạo. Tại sao làm con tròn con trâu nghe buồn quá vậy? Như các ông mỗi thứ tìm kiếm, tìm Phật, tìm Tổ, cho đến Bồ Đề, Niết Bàn, đến bao giờ thôi dứt xong thôi ư? Đều là tâm sanh diệt, do đó chẳng giống như con tròn, con trâu, ngơ ngơ không biết, chẳng biết Phật, chẳng biết Tổ, cho đến Bồ Đề, Niết Bàn và nhân quả thiện ác. Chỉ đói đến là ăn cỏ, khát đến thì uống nước, được nếu được thế ấy, chẳng lo chẳng xong xuôi. Nói mình làm con tròn con trâu mà thiệt là tròn trâu không? Nghĩa là chỉ cho mình sống mà không có dùng cái tâm lanh lẹ phân biệt giãn trạch, để rồi thành ra cái tâm lăng xăng lộn xộn, mà sống với cái hiện tại an nhiên. Đói thì ăn, khát thì uống, giống như con tròn con trâu. Khi mà an nhiên tự tại đó, không giới niệm, lúc đó có nghĩ Phật, có nghĩ Tổ, có nghĩ cái gì không? Mà không nghĩ tức là không biết. Cho nên không biết có Phật, không biết có Tổ, không biết có Bồ Đề, Niết Bàn hết. Mà cứ như hiện hữu, tâm an nhiên tự tại, đến lui không một niệm gì hết, thì có biết cái gì? Phải không? Không phải như con tròn con trâu sao? Phải không? Nhưng mà đói thì ăn, khát thì uống. Đó, như vậy. Mà nếu sống được như vậy, đó mới là có thể tự do, mới là xong xuôi được. Còn mình bây giờ làm sao? Mình là thành tâm thánh hiền quá. Khi thì thiện, khi thì ác, khi là Phật, khi là ma. Phải không? Có lúc làm ma không? Làm Phật cũng có, làm ma cũng có, làm đủ thứ hết. Đó là vì mình chưa được như con tròn con trâu. Đâu chẳng nghe nói tính toán chẳng thành, ấy là biết có. Mới hay mang lông đội sừng, kéo cài mang bừa. Đó, người cái tính toán chẳng thành, tức là không còn cái tính toán nữa. Cái tính toán mà không còn, không có đó, người đó mới là biết có. Biết có cái gì? Biết có cái tâm chân thật của mình. Mà biết được như vậy mới hay mang lông đội sừng, kéo cài mang bừa. Tức là mới gọi là phi mau đế giác đó. Được cái tiện nghi này mới là đạm bạc. Được cái tiện nghi mà mang lông đội sừng đó, cái đó mới là đạm bạc. Đâu chẳng thấy Đức Di Lặc, A Xúc và những thế giới diệu hỷ vân vân vẫn bị thượng nhân kia, tức là Duy Ma Cật, gọi là Bồ Tát giải đãi, không hổ thẹn. Cũng nói là biến dịch sanh tử, vẫn e còn phần nhỏ giải đãi. Nói như vậy là chê các ngài đó không? Nếu mà không học mấy cái này thì mấy chú đâm hoang mang. Tại sao thiền lại nói là tối thượng thừa? Phải không? Thường thường ta nói đại thừa là thượng thừa, là Phật thừa đó, là cùng rồi. Mà đây lại nói tối thượng thừa, trên Phật thừa nữa. Tại sao cao quá vậy? Cao ở chỗ nào? Như vậy thì đa số đều không biết cái cao của nó ở chỗ nào. Ở đây nói rằng dầu cho như Đức Di Lặc, như Đức Phật A Xúc có cái thế giới diệu hỷ, mà còn có Phật thân, còn có thế giới, có phải là pháp thân chưa? Như vậy tức là còn ở cái chỗ giải đãi, còn có cái hình tướng. Bởi vì Đức Phật Di Lặc, mà mình nói Đức Phật chứ sự thật gọi ngài là gì? Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, tức là sau này một đời nữa Bổ Xứ làm Phật, phải không? Chứ chưa, hiện giờ chưa phải là Phật. Thì như vậy các ngài ở đây nói, ngài Duy Ma Cật nói các vị đó là Bồ Tát giải đãi, không hổ thẹn. Cũng nói là biến dịch sanh tử. Tại sao vậy? Tại sao là biến dịch sanh tử? Bởi thế này, nói rằng thanh văn thì có bốn quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, phải không? Gọi là tứ quả thanh văn. Tu Đà Hoàng, tu tiến lên Tư Đà Hàm thì quả này bỏ để sang quả kia gọi là biến dịch sanh tử. Đó, biến dịch là đổi rồi, đổi quả này sang quả kia gọi là biến dịch sanh tử. Rồi Tư Đà Hàm đổi lên A Na Hàm cũng là biến dịch sanh tử cho tới A La Hán. Còn Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, mỗi một thập là 10 cái, 10 bậc, 10 bậc, bậc này đổi lên bậc kia, đổi cho tới Phật thì qua một dòng biến chuyển là biến dịch sanh tử. Như vậy mà cái bậc đó đó là thiệt hay là không thiệt? Bây giờ tôi hỏi mấy chú, như mình đi học ở ngoài thế gian, học cấp 1 mấy lớp, lớp 1 tới lớp 5, cấp 2 mấy lớp, rồi tới cấp 3 mấy lớp. Như vậy thì học cấp 1, học cấp 2, học cấp 3, mỗi cấp mỗi lớp dân dân lên rồi tới lên đại học, rồi tới ra cử nhân, thì một dòng đổi như vậy. Cái đổi lớp đổi cấp, nhưng mà cái tâm trí mình có chia từng lớp từng cấp không? Có không? Chỗ này cấp, chỗ này cấp, chỗ này cấp, có gì không? Nó không có lớp, không có cấp. Nghĩa là nó chỉ học, nó chỉ hiểu vậy thôi, chứ nó không có lớp, không có cấp. Phải không? Cấp lớp là phương tiện, phải không? Phương tiện để cho người ta ham, người ta cố gắng học, chứ có cái gì thiệt đâu. Đó là người ngoài bài, chứ còn cái hiểu của mình nó không có lớp, không có cấp, phải không? Nghĩa là cứ nghe thì nó hiểu, hiểu được vô đó, nó không có chứa đây là dành phần cấp 1 chứa chỗ nào, cấp 2 chứa chỗ nào, không có đó. Như vậy mà cái lớp cái cấp là cái phương tiện đặt ra. Thì cũng vậy, tu là đến chỗ viên mãn, không còn bị phiền não vô minh che đậy pháp thân nữa, thì đó là viên mãn, phải không? Thì như vậy trở về đó là viên mãn thôi, chứ không có đây là Bồ Tát này, Bồ Tát nọ, Bồ Tát kia, chẳng qua tạm đặt với cái thời gian tu. Tỷ dụ nói rằng ba Bồ Tát tu ba vô số kiếp thành Phật, thì vô số kiếp thứ nhất gọi là từ thập tính tới mãn cái thập hạnh, thập mãn cái tính, cái tính trụ hạnh hướng, tới thập hồi hướng, bốn cái cấp này gọi là hết một vô số kiếp số 1. Rồi từ thập địa, sơ địa cho tới tứ bát địa là hết vô số kiếp thứ 2. Rồi bát địa cho tới thành Phật là vô số kiếp thứ 3. Là như vậy, ba cái vô số kiếp chia như vậy thì cũng là chia mà chơi. Thời gian không thiệt, phải không? Thì kiếp đâu có thiệt. Rồi trong đó thì chỉ có cái là hết sạch phiền não là Phật, chứ cũng không có nói bực nào, cấp nào. Thì nói bực mấy cấp là gượng nói để cho người ta tinh tấn mà tu, phải không? Vì giải đãi cho nên nó bực mấy cấp đó. Cho nên ở đây mới nói là còn chút ít giải đãi đó. Nó bực cấp là nói với người còn giải đãi, thì sợ nó làm biến khuyến khích. Bây giờ học đó, năm tới thi lên lớp, sợ nó làm biến đâu chứ học, cho nên bắt thi để lên lớp, chẳng phải gì là giải đãi không? Như vậy thì từ cấp này lên cấp kia là vì những người giải đãi mà đặt cấp, chứ là người thiệt tinh tấn là cấp không thành vấn đề, phải không? Bởi vậy cho nên ở đây nói rằng, nghĩa là nếu mà còn như vậy, còn các bậc Bồ Tát, rồi còn có Phật, còn có cõi, đó là vì những người giải đãi. Cho nên còn ở trong sanh, biến dịch sinh tử. Còn cái này, nếu thấy được mình có cái đó thì cứ nghĩa là không còn chạy theo vọng tưởng điên đảo, là mình không còn cái gì hết. Thì như vậy đúng không? Không có cấp 1, cấp 2, cấp 3 nữa, là không có cái cấp bậc. Đó là từ bước này thẳng vô bước kia. Chứ không còn cấp bậc. Mà không cấp bậc tức là không có giải đãi, không có gạt, không có phương tiện. Như vậy cho nên nó cao là chỗ đó. Còn kia nó Phật thừa, nhưng mà Phật thừa thì cũng phải từ Bồ Tát thừa, nó Phật thừa thì cũng là còn có cấp bậc. Còn cấp bậc thì nói cao mà chưa thể cao. Cho nên này mới là tứ thượng thừa, là chỗ đó là nó không còn cấp bậc nữa, thẳng một cái một. Cho nên gọi là đơn đao tuyệt nhập, cầm đao xong vào cái rồi, chứ không có cái cấp bậc, không có thứ lớp. Như vậy, hiểu vậy mấy chúng mới thấy cái hay, cái cao. Chứ còn không giải thích thì cứ nói tại sao nhà thiền nói cao quá, e là cũng nói nó khoác chơi. Cao ở chỗ nào? Cao là thoát hết mọi cái hình thức kêu bằng phân biệt như trẻ mà đi thẳng ngay cái chân thật đó thôi. Cho nên nói là nghe là chúng ta ngộ là Phật, đó là thẳng vào đó chứ không có còn gì hết, không có cái thứ hai thứ ba gì hết. Cho nên đây không nói Bồ Tát, không nói gì hết, mà là cũng không nói Phật luôn nữa. Phật là đối với Bồ Tát, nghĩa là chỉ cái ấy thôi, thẳng vào cái đó thôi, phải không? Đó. Như vậy tôi phải qua khỏi cái biến dịch sinh tử đó. Nghe việc bổn phận phải nên làm sao, cần phải chín chắn mới được. Mỗi người đều có một chỗ để ngồi, dù Phật ra đời xâm phạm chỗ ấy cũng chẳng không được. Mỗi người có cái chỗ ngồi riêng, Phật cũng không xâm phạm được chỗ của mình. Tại sao mình không ngồi chỗ của mình mà lại đi lại lại Phật, xin Phật cho mình chỗ ngồi? Ai cũng sẵn có cái đó, phải nhận ra cái đó thì mới được. Thể hội cái ấy tu hành chẳng là thích thú lắm ư? Mình nhận ra cái đó mà tu thì mới thích chứ. Muốn biết việc này, chính nó khiến ta thành Phật thành tổ, cũng chính nó khiến ta rơi trong tam đồ lục đạo. Tuy nhiên như thế vẫn không có chỗ dụng, mà lìa y cũng chẳng được, cốt cùng y làm chủ tể mới được. Cái này mới tức cười, là muốn gặp y thì tìm không ra, mà muốn bỏ y thì bỏ cũng không được. Như vậy thì làm sao đấy? Bây giờ muốn thấy nó thấy không được, tìm không ra. Mày muốn bỏ nó bỏ cũng không được, đi trong luân hồi lục đạo gì nó cũng đi theo, theo tò tò không bắt. Bỏ nó bỏ không được, mà thấy nó là thấy không được thì làm sao? Cho nên cuối cùng chỉ cùng y làm chủ đi. Làm sao mà đừng bị các cái chức lục tặc mà nó làm rối loạn để làm chủ toàn bộ thì được. Thế đừng có tách rời, đừng có tìm kiếm. Đừng tách rời, đừng tìm kiếm. Tách rời tìm kiếm đều là sai lầm. Nếu làm chủ tể được, tức là không còn biến dịch, ngay đó mà nhập được thì còn gì nữa biến dịch. Đâu có bị cấp này cấp kia mà thay đổi mà gọi là biến dịch. Nếu làm chủ không được, tức là biến dịch. Nếu mà làm chủ không được thì bị đổi thai. Ngài Vĩnh Gia nói, phóng đản lăng xăng trước quả ương. Bởi vì mình cứ mình tạo nghiệp rồi nó dẫn đi. Thế nào là phóng đản lăng xăng trước quả ương? Thì đáp, chỉ là cái ấy. Với cái ấy mà không biết trở về nó thì gọi là trước quả ương cái gì? Làm sao khỏi được? Thì vậy, biết có liền được, dùng khỏi làm gì? Biết có liền được, dùng khỏi làm gì? Bây giờ mấy chú thấy mình nhận ra mình có cái đó rồi, giờ mình muốn khỏi tất cả sanh tử, khỏi tất cả phiền não, cần khỏi không? Biết có cái đó thì đừng chạy theo kia được rồi, khỏi gì chứ, phải không? Ngày mình biết có cái đó rồi, những cái thứ khác nó rủ rê mình đừng theo được đó, chứ khỏi chi nữa. Mà mình quen cứ khỏi, muốn làm sao cho khỏi cái dòng tục lụy này mới được, phải không? Sự thật cảnh như khói, chỉ là bồ đề, niết bàn, phiền não, vô minh, vô vân, thải đều chẳng cần khói. Cho đến vô diệt thô trọng ở thế gian cũng thế, miễn biết có là được, chẳng cần khói. Khói tức đồng biến dịch rồi. Tại vì muốn khói cho nên tu vật này vật kia để cho khói. Còn ngay nơi đó mình biết rõ ràng mình có cái thật đó thì đừng chạy theo những cái giả là thôi, khói làm chi nữa, phải không? Bởi khỏi cho nên mình muốn tách rời nó, mình mới đi kiếm cõi này cõi kia để nó xê dịch dời đổi. Bởi vậy mới có các cái cõi như Anna Hàm Thiên rồi đó, rồi sanh lên đó rồi tu nữa này kia. Còn ở đây thẳng đó, biết nó rồi, có cái thật rồi thì những cái giả không thèm theo đó. Khỏi làm chi, phải không? Bây giờ mấy chú làm sao? Cái thật thì chưa biết cho nên theo cái giả hoài. Phải theo cái giả hoài cho nên muốn khỏi, khỏi cái giả, phải không? Khỏi cái giả để đi đâu? Nếu là ngay cái giả nó có cái thật rồi, nên thấy cái thật, không chạy theo cái giả là được. Cho đến thành Phật, thành Tổ, Bồ Đề, Niết Bàn, những cái ấy đều quả ương chẳng nhỏ. Tại sao như vậy? Bởi vì biến dịch. Mình muốn thành cái này thành cái kia đó là trong biến dịch sinh tử, phải không? Còn ngay nơi đó mà xong vô thì hết biến dịch. Nếu không biến dịch cần phải chạm việc tự do mới được, đó là gặp cái gì đó là xúc một bồ đề đó, ngay cái gì cũng đừng dính đường mắt, đó là khỏi biến dịch, thẳng đó là yên, phải không? Đó, bữa nay mấy chú mới thấy tinh thần thiền tông nó là như vậy. Nên mỗi lần học là mình sẽ thấy rõ hơn, phải không? Chứ mà học mà lụm cụm 3-4 bài cái tưởng mình hiểu rồi, mình thấy vậy đủ là chưa hiểu. Nghĩa là mỗi vị có những cái chỗ nói cho mình rõ thêm, càng ngày nó càng thông, càng ngày nó càng rành rẽ. Bởi vậy nên cần phải có tu rồi nghiền ngẫm nhiều, chừng đó mình mới thấy cái lẽ thật. Như vậy thì bữa nay mấy chú biết rõ cái cao siêu của thiền chưa? Tối thượng thừa chưa? Nam Châu Soái, Nam Bình, Trung Vương nghe danh sư xa xứ đi thỉnh, sư chẳng đến, chỉ biên bài tụng của Đại Mai để đáp. Tồi tàn khô mộc ỷ hàng lâm, kỷ độ phùng xuân bất biến tâm, tiều khách ngộ chi du bất cố, vĩnh nhân na đắc khổ truy tầm. Dịch cây khô gãi mục tựa rừng xanh, mấy độ xuân về tâm chẳng xanh. Lão tiều trông thấy nào đoái nghĩ, vĩnh khách thôi thì chớ hỏi phanh. Dụ cái thân mình cũng như là cây khô mà vung mục rồi ấy, đứng ở trong cái rừng lạnh, bao nhiêu cái lần xuân qua mà tâm nó không có thay đổi. Bởi vì thân như cây khô mục cho nên mấy ông tiều thấy cái cây mục cũng muốn chặt về không? Tiều cũng che, mà mấy ông tiều che rồi thì mấy ông có thành thị mời tôi xuống một chuyến, thấy không? Đó, đó là dùng bài kệ để trả lời, từ chối. Sư dạy chúng kể rằng, tùng duyên biến đắc tương ưng tật, tự thể tiêu đình đắc lực trì, nhiết khởi bổn lai vô xứ sở, ngô sư tạm thuyết bất tư nghì. Dịch: từ duyên tiến được tương ưng nhanh. Đó, sửa chữ bệnh nha, chữ bệnh là sai. Từ duyên tiến được tương ưng nhanh, đến thể lặng dình đắc lực chậm. Chợt khởi từ xưa không chỗ nơi, thầy ta tạm nói không nghĩ nghị. Bởi vì nếu mà từ duyên mà mình tiến được thì cái đó là cái tương ưng nó rất nhanh, rất mau. Ví dụ như ngài Linh Nguyên khi thấy hoa đào nở, phải không? Ngài liền ngộ. Hay là ngài Hương Nghiêm nghe cái tiếng trúc vang lại cái liền ngộ, thì đó là từ duyên mà tiến được, thì cái đó là tương ưng rất mau. Và chớp mắt là liền thấy. Còn tự thể tiêu đình đắc lực trì, đến cái thể để mà tiêu dần dần những cái phiền não vọng tưởng thì nó đắc lực chậm lắm. Mà mình bây giờ thì phần nhiều mình hơi cái đó đó, mình chưa có được cái kia thì phải làm cái này. Chợt khởi từ xưa không chỗ nơi, tức là biết khởi bổn lai vô xứ sở, chợt giấy lên, tức là câu này có nghĩa là xuất một bồ đề, hay là động dung dương cổ lộ đó. Nên chợt đó liền thấy hiện cái chân thật, thì cái chỗ đó là thầy ta tạm nói không nghĩ nghì. Chỗ đó mới là chỗ không nghĩ nghì. Còn hai cái kia thì còn có thứ bạch. Sư thượng đường, có vị tăng bước ra hỏi thế nào là người đại xiển đề. Sư đáp: chẳng sợ nghiệp. Tăng hỏi thế nào là người vô minh. Sư đáp: trước sau chẳng giác ngộ. Tăng hỏi: hai người này ai ở trước? Sư đáp: người vô minh. Tăng hỏi: người xiển đề vì sao ở sau? Sư đáp: người hướng đi. Tăng thưa: thế ấy thì người vô minh chẳng từ ngày nay đi? Sư đáp: phải. Tăng thưa: đã chẳng từ ngày nay đi, vô minh từ chỗ nào đến? Sư đáp: chỗ sáng chẳng dám vào. Tăng thưa: đâu chẳng phải chẳng minh chẳng ám? Sư bảo: phải. Tăng thưa: chính khi ấy thế nào? Sư bảo: chẳng cho chạm. Thì ở đây người đại chuyển đề thì phần ở dưới có giải thích, tức là cái người thứ ba ở dưới đó, người đại chuyển đề đó là không sợ nghiệp, bởi vậy mới nó mang long đổi sinh đó. Bây giờ hỏi cái người chuyển đề với người vô minh ai có trước? Thế nào người vô minh? Vô minh là không giác ngộ. Rồi ai có trước thì nói như nào? Vô minh có trước, phải không? người xứng đề có sao? Tại sao vậy? Bởi vì cái người vô minh với cái người xuyến đề, người xuyến đề là sau khi tỉnh giác rồi mới gọi là người đã xuyến đề, phải không? Còn vô minh thì nó có sẵn từ bao giờ với cái kia, mà cái kia có sẵn đó nhưng bị vô minh nó phủ, rồi sau này mình nhận được cái người người xưa đó rồi mới buông được vô minh, phải không? Thì như vậy cái nhận được buông vô minh, từ vô minh có rồi mới buông nó, phải không? Như vậy thì nói vô minh là có trước. Hỏi chết rồi, người xuyến đề vì sao ở sao? Nó đáp: người hướng đi vì hồi trước có mà không thấy, rồi sau này nhờ dẹp vô minh mà thấy, cho nên gọi là người hướng đi. Tăng thưa: thế ấy thì người vô minh chẳng từ nay đi. Như vậy thì vô minh không có đi sao? Phải. Tăng thưa: đã chẳng từ nay đi thì vô minh ở chỗ, từ chỗ nào đến? Nếu không đi thì làm từ đâu đến? Thì đáp: chỗ sáng chẳng dám vào. Vô minh là chỗ nào sáng không có, phải không? Tự như tối đâu, nó không dám tới chỗ sáng. Thì như vậy đó là cái lối nói rất là rõ. Tăng thưa: đâu chẳng phải, chẳng minh chẳng áo. Thì như vậy tổng cùng thì chỗ đó không phải tối không phải sáng sao? Thì nó phải. Để chính khi ấy thì thế nào? Chẳng cho chạm, chỗ đó là không cho mắc kẹt. Thì lại bảo: chuyển đề có nhiều thứ, một giết cha giết mẹ, làm Phật thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, quỷ hoại già lam, đây quyết định thật báo, chịu các thứ khổ. Đó gọi là tội ngũ nghịch đó. Tội ngũ nghịch cũng gọi là chuyển đề. Cũng hai cũng làm như trước, nhưng mà giết cha vô minh, mẹ tham ái, chẳng tin có Phật pháp tăng có thể phá, có già lam có thể hoại, cho là nghiệp tự tâm mà thành, nên đọa cũng chịu các thứ quả báo. Hư vọng hai loại này lên xuống chẳng đồng. Bởi vì cái hạng thứ hai này là giết cha vô minh, còn hại là hại mẹ tham ái. Rồi thấy Phật pháp tăng là không có thể phá. Vì sao? Bởi vì Phật pháp tăng không có cái thật, già lam không có thể hoại. Thì như vậy với cái hạng này là cái hạng chuyển đề nào? Có tu không tu? Cái hạng này là cái hạng mà từ Bồ Tát chứ không phải thường. Như vậy thì cái hạng trước thì xuống, mà cái hạng sau này là lên. Còn biết chính mình có việc bản lai, gọi là cha mẹ, chẳng nhân bên ngoài mà được, không tu không chứng, phi nhân phi quả, chẳng do thấy được, chẳng từ chứng mà thành. Chỗ được chẳng khởi chấp cha gọi là giết cha, chẳng khởi chấp mẹ gọi là hại mẹ gọi là hại. Tức là tất cả việc bổn phận chẳng giữ chẳng còn, nên gọi là giết hại. Vừa có mãi mai kính trọng được ý vị thì chẳng thành, chỉ biết có việc chính mình nên gọi là đại xuyến đề. Do đây dấy lên diệu lực, tức là thể hội tông thừa từ trước, thừa kế việc nhà, cần các đức đường quyền, phá các công vại, như lão nhân tân phong khéo chỉ. Như vậy thì đại xuyến đề là chỉ cho cái người nhận ra được cái bản lai của mình. Mà cái bản lai của mình cũng gọi là cha, gọi là mẹ, có khi nói là khố của cha mẹ đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý. Như vậy thì cái người đại xuyến đề là chỉ cho cái người đi thẳng, nhận ngay nên mình có cái chân thật mà không có qua thứ bậc. Đó là đại xuyến đề. Đời đường niên hiệu thiên phục, mùa hạ năm Tân Sửu ban đêm. Sư hỏi thi sự: hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Thi sự thưa: ngày rằm tháng 6. Sư bảo: Tàu Sơn Bình Thanh đi hành khước, đến nơi chỉ biết 90 ngày là một hạ, sáng mai giờ thìn ta đi hành khước. Hôm sau đúng giờ thìn thắp hương, sư ngồi yên lặng mà quá, thọ 82 tuổi được 37 tuổi hạ. Vua Ban Thụy là nguyên chứng thiền sư, pháp hiệu là Phước Viên. Xong một vị, thêm một vị nữa.